Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 23 tháng 9, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các giám mục nước Bolivia. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu và đau buồn vì những dấu hiệu bất bao dung, kỳ thị và bài người nước ngoài ở nhiều miền của Âu Châu, kể cả trong các cộng đoàn công giáo. Ngài nói lên lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến các vị giám đốc toàn quốc về mục vụ di dân và tị nạn thuộc các nước Âu Châu về Roma tham dự cuộc gặp gỡ do Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu tổ chức. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thái độ bất bao dung, kỳ thị và bài người nước ngoài thường do sự nghi kỵ và sợ hãi người khác, sợ cái gì khác biệt và người ngoại quốc. Ngài nói, điều làm tôi càng bận tâm hơn nữa là nhận xét đau buồn khi thấy các cộng đoàn công giáo chúng ta ở Âu Châu cũng không tránh được những phản ứng tự vệ và loại bỏ, được biện minh bằng một thứ nghĩa vụ luân lý phải bảo tồn căn tính văn hóa và tôn giáo nguyên thủy. Bác bỏ lập luận đó, Đức Thánh Cha nói, giáo hội phổ biến trong mọi đại lục là nhờ sự di cư của các thừa sai xác tín về đặc tính hoàn vũ sứ điệp cứu độ của Chúa Giêsu Kitô nhắm đến mọi người nam nữ thuộc mọi nền văn hóa. Trong lịch sử giáo hội, không thiếu những cám dỗ của chủ trương loại người khác và bảo vệ thành trì văn hóa, nhưng Chúa Thánh Linh luôn giúp chúng ta khắc phục những cám dỗ ấy, bảo đảm một sự liên tục cởi mở đối với người khác. Sự cởi mở ấy được coi như là một cơ hội cụ thể để tăng trưởng và được phong phú. Đức Thánh Cha đề cao những khía cạnh tích cực của làn sóng nhập cư vào Âu Châu như cơ hội để thực thi đặc tính công giáo, phát triển tinh thần đại kết và liên tôn, cũng như là cơ hội để loan báo tin mừng.
New York, hôm 20 tháng 9, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã nhân danh quốc gia thành Vatican, ký vào hiệp ước cấm các vũ khí hạt nhân. Hiệp ước này đã được Hội nghị của Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 7 tháng 7 năm nay. Tuyên bố tại hội nghị lần thứ 10 để tạo điều kiện dễ dàng cho hiệp ước bắt đầu có hiệu lực. Đức Tổng giám mục Gallagher nói rằng, văn kiện này là một cột mốc trong các văn kiện pháp lý được đề xướng để ngăn chặn sự đe dọa hoàn cầu do các vũ khí hạt nhân đề ra và tiến tới sự loại trừ hoàn toàn thứ vũ khí này. Đứng trước những căng thẳng gia tăng đối với chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, người ta phải đáp lại bằng cách cố gắng tái đẩy mạnh các cuộc thương thuyết, đặc biệt cần phải vượt thắng đe dọa hạt nhân, ưu thế quân sự, ý thức hệ và chủ trương đơn phương như thời chiến tranh lạnh. Vị Ngoại trưởng của Tòa Thánh cũng nhắc lại điều mà Đức Thánh Cha đã nói trong sứ điệp ngày 23 tháng 3 năm nay về các vũ khí hạt nhân. Theo đó, cộng đồng quốc tế được kêu gọi chấp nhận những chiến lược sáng suốt để thăng tiến mục tiêu hòa bình và sự ổn định, đồng thời tránh những lối tiếp cận thiển cận đối với những vấn đề an ninh quốc gia và quốc tế. Một thứ luân lý đạo đức và luật pháp dựa trên sự đe dọa tiêu diệt lẫn nhau và có thể tàn phá toàn thể nhân loại. Đó là những điều mâu thuẫn với chính tinh thần của Liên Hiệp Quốc.
Vatican, Đức Thánh Cha gửi giúp đợt đầu 150.000 Mỹ Kim để góp phần cứu trợ các nạn nhân bị động đất ở Mexico. Ít nhất 250 người thiệt mạng và thiệt hại vật chất rất lớn lao trong trận động đất lúc 1 giờ 14 phút trưa ngày 20 tháng 9 vừa qua ở mức độ 7,1 theo thước Richter. Trung tâm địa chấn ở cạnh Axochapan thuộc bang Morelos, thủ đô Mexico cũng bị thiệt hại với 86 người chết, trong khi ở bang Morelos có 71 người thiệt mạng. Tại thủ đô có nhiều nhà thờ bị hư hại. Trong thông cáo công bố hôm 21 tháng 9 vừa qua, Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản cho biết Đức Thánh Cha đã quyết định gửi ngân khoản vừa nói qua trung gian của bộ này để cứu trợ cấp thời cho dân chúng. Với sự cộng tác của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Mexico, số tiền cứu trợ được phân phối cho các giáo phận bị thiệt hại nặng nhất để giúp đỡ các nạn nhân như một dấu chỉ sự gần gũi trong tinh thần và đồng thời khích lệ những người gặp nạn. Đó cũng là một phần những cứu trợ được nhiều hội đồng giám mục và các tổ chức bác ái công giáo gửi đến Mexico. Hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia truyền đi ngày 21 tháng 9 vừa qua cho biết tổ chức Caritas và các giáo phận tại Mexico đang động viên, lạc quyên để giúp đỡ những người bị động đất.
Jerusalem, nhà thờ Thánh Stefano của dòng Don Bosco ở Bejiman đã bị những kẻ cuồng tín tấn công làm thiệt hại nặng nề hôm 20 tháng 9 vừa qua. Bejiman cách thành Jerusalem 27 cây số về hướng Tây. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 21 tháng 9 cho biết những kẻ cực đoan đã đột nhập nhà thờ, phá hủy thánh giá và tượng Đức Mẹ, cũng như đập vỡ các kiếng màu vào mặt của các thánh. Đức cha Jacinto Buelos Marcuso, tân đại diện của Tòa Thượng Phụ đặc trách Jerusalem và Palestine, cho biết thủ phạm vụ phá hoại này rất có thể là những người Do Thái cực đoan, không muốn chấp nhận sự khác biệt và tín ngưỡng của những người khác. Thiệt hại ở đây không những về mặt tài chính, nhưng đó là một dấu hiệu cuồng tín. Đức cha Marcuso nhận xét rằng vụ phá hoại này xảy ra hôm áp lễ đầu năm của người Do Thái và của người Hồi giáo. Vào thời điểm vui mừng này, chúng tôi nhận được những tin về cuộc tấn công như vậy. Ngoài nhà thờ Thánh Stefano dòng Don Bosco tại Bejiman, còn có tu viện và một nghĩa trang bị xúc phạm hồi năm ngoái. Trong một thông cáo, các vị lãnh đạo công giáo tại Thánh Địa lên án vụ tấn công này và kêu gọi nhà nước Israel cũng như các cơ quan liên hệ trừng phạt những kẻ thủ phạm và giáo dục dân chúng đừng phạm vào những hành vi như thế. Các vị cũng tái khẳng định mục tiêu của sự sống chung với nhau. Trong những năm gần đây, những người Do Thái cực đoan và những người Do Thái định cư đã nhiều lần tấn công các cơ sở của các tín hữu Kitô và Hồi giáo, và coi đó là cái giá mà các tín hữu ấy phải trả vì đã chiếm đất của người Do Thái.
Reykjavik, hôm 19 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục năm nước Bắc Âu đã kết thúc khóa họp kéo dài 4 ngày tại Reykjavik, thủ đô nước Iceland. Nữ tu Anna Miriam Kashner, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu cho biết, trong số các vấn đề được các giám mục bàn tới, có các bản dịch mới, các văn bản phụng vụ ra ngôn ngữ của mỗi nước. Tiếp đến là việc chuẩn bị một cuộc thánh du lớn vào năm tới. Thành viên của Hội đồng Giám mục này gồm các giám mục của năm nước là Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan và đảo Iceland, với tổng cộng 340.000 tín hữu công giáo. Cuộc thánh du lớn vào năm tới mang tinh thần linh đạo Camelo rất phổ biến tại Bắc Âu. Hòm đựng hài cốt của thánh nữ Teresa thành Lisieux và hai thánh song thân của thánh nữ là Zélie và Louis Martin sẽ được rước tới tất cả các nước Bắc Âu và trưng bày cho các tín hữu tôn kính. Các tín hữu sẽ được chuẩn bị tinh thần cho biến cố này. Đức Tổng giám mục James Patrick Green, tân sứ thần tòa thánh tại các nước Bắc Âu, đã tham dự lần đầu tiên khóa họp của Hội đồng giám mục miền này. Ngài cũng giúp các giám mục tại đây chuẩn bị cho cuộc hành hương về Roma vào năm tới để viếng mộ hai thánh tông đồ, thăm tòa thánh và gặp Đức Thánh Cha Francisco. Các giám mục đã cử hành thánh lễ Chúa Nhật 17 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua ở thủ đô Reykjavik và sau đó viếng thăm tòa giám mục Skalholt có từ thời Trung Cổ và được Đức giám mục phụ tá Christian Valur thuộc Tin lành Luther tiếp đón.
Munich, Đức Hồng Y Karl Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức tuyên bố rằng những phê bình chống chính sách của Israel không được trình bày như một sự bài Do Thái và chống chủ nghĩa Zion. Trong thư gửi ông Joseph Schuster, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Do Thái tại Đức, nhân dịp lễ Rosh Hashanah, tương đương với lễ đầu năm của người Do Thái, Đức Hồng Y Marx bày tỏ quan tâm về những vụ bài Do Thái, thù nghịch chống Do Thái gia tăng tại Đức trong những tháng gần đây. Ngoài những thành kiến bài Do Thái, còn có sự gia tăng thái độ gắn liền Israel với trào lưu bài Do Thái. Thư của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức có đoạn viết, phê bình những quyết định của chính phủ Israel về chính sách thiết lập các khu định cư trên đất của người Palestine là điều hợp pháp. Nhưng những phê bình này phải được diễn tả làm sao để chúng không biểu lộ những ý niệm bài Do Thái hoặc củng cố những thành kiến cố hữu, bài chống chủ nghĩa Zion và bài Do Thái. Thời điểm mừng lễ Rosh Hashanah của người Do Thái thay đổi mỗi năm trong khoảng tháng 9 và tháng 10. Năm nay, lễ này bắt đầu từ chiều ngày 20 đến 22 tháng 9. Trong thư vừa nói nhân dịp lễ này, Đức Hồng Y Max tái khẳng định sự tích cực của việc đối thoại giữa Do Thái giáo và Kitô giáo. Ngài nhắc đến tuyên ngôn mới đây của các rabbi Do Thái ở Mỹ, Âu Châu và Israel với tựa đề Giữa Jerusalem và Roma, và định nghĩa văn kiện này là một sự khích lệ tiếp tục cuộc đối thoại giữa Kitô và Do Thái giáo trong tương lai.
Regensburg, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 có cái nhìn phê bình về các mạng xã hội ngày nay. Trong sứ điệp được Đức Tổng Giám mục Georg Ganswein, bí thư của ngài công bố hôm 13 tháng 9 vừa qua tại thành phố Regensburg bên Đức, Đức Biển Đức 16 viết, cuộc gặp gỡ qua các mạng xã hội không làm cho chúng ta cởi mở hơn với nhau, nhưng đồng thời nó khép kín chúng ta đối với sự gần gũi nội tâm nhất. Trong thời đại các phương tiện truyền thông, trong đó không ai còn cô lập vì có những tiếp xúc đủ loại hiện diện, dường như sự gần gũi gặp gỡ nhau giữa tôi và bạn, lòng với lòng, trở thành điều không có thể. Sứ điệp của Đức Nguyên Giáo Hoàng được công bố nhân dịp khánh thành và làm phép một đài kỷ niệm cuộc viếng thăm của ngài ở miền Bavaria cách đây 11 năm. Đài kỷ niệm này là một tác phẩm nghệ thuật do nhà điêu khắc Joseph Michael Neustifter ở Eggenfelden thực hiện, có hình một căn nhà.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Trích tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, thứ sáu và giờ thứ 11, ông cũng làm như vậy. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ thứ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến những người là vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ, mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ, này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao, cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi hay sao? Hay là vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.
Thật nghe bài phúc âm trên đây, nhiều người không khỏi cảm thấy đó là một dụ ngôn ngược đời, trái với mọi tiêu chuẩn hành động của con người. Trong thế giới hợp lý ngày nay, trong đó các công đoàn có một ảnh hưởng mạnh, dụ ngôn này có lẽ làm cho nhiều người vấp phạm, như thể Chúa là một ông chủ hành động theo hứng, thiếu lương tri và thiếu công bằng. Nhưng thực ra không phải như vậy, Thiên Chúa không phải là người chủ bất công, vì như Thánh Phaolô đã quả quyết trong thư gửi tín hữu Roma đoạn 2 câu 6, Thiên Chúa trả cho mỗi người theo công việc của họ. Quan tiền được trả cho mỗi người thợ trong bài phúc âm này ám chỉ tới sự sống đời đời, hồng ân mà Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Vì thế, một người vốn bị người đời coi là rốt cùng, nếu họ chấp nhận lời mời của Chúa, thì họ sẽ trở thành những người đứng đầu, trong khi những người được coi là đứng đầu thì có nguy cơ trở thành những người rốt hết. Như người trộm lành cùng bị đóng đanh với Chúa Giêsu, có lẽ có những tội ác tày đình, nhưng lại là người đầu tiên được hưởng ơn cứu độ của Chúa, được hưởng sự sống đời đời. Sứ điệp đầu tiên mà dụ ngôn này của Chúa muốn diễn tả là có thể nói chủ vườn nho không chấp nhận tình trạng thất nghiệp, ngồi chơi mà không làm gì. Người chủ ấy muốn tất cả mọi người đều dấn thân làm việc trong vườn nho của ông. Trong thực tế, nguyên sự kiện được gọi cũng là một phần thưởng đầu tiên rồi. Có thể làm việc trong vườn nho của Chúa, phục vụ Ngài, cộng tác vào công trình của Chúa. Nguyên điều đó đã là một phần thưởng quý giá rồi, làm cho mọi cố gắng và vất vả trở thành điều bỏ công. Nhưng chỉ ai yêu mến Chúa và nước Chúa mới hiểu được điều đó. Trái lại, ai làm việc chỉ vì đồng tiền thì sẽ không bao giờ nhận thức được giá trị khôn lường của kho tàng này. Cách đây hai ngày, ngày 21 tháng 9 vừa qua, giáo hội đã mừng lễ Thánh Phêrô Tông Đồ, vốn làm nghề thu thuế trước khi được Chúa Giêsu gọi và đi theo Ngài. Từ một người tội lỗi công khai bóc lột dân chúng bị loại khỏi vườn nho của Chúa, thánh nhân đã đáp lại lời mời gọi của Chúa, đứng lên và đi theo Ngài. Từ một người thu thuế tội lỗi, Matthew trở thành người môn đệ của Chúa Kitô. Từ một người rốt hết trở thành người trước hết nhờ tiêu chuẩn của Thiên Chúa khác với lý luận của thế gian, như Chúa đã nói qua miệng ngôn sứ Isaiah, tư tưởng của ta không phải là của các ngươi, và những con đường của các ngươi không phải là của ta. Qua dụ ngôn này, khi nói về những người thợ làm vườn nho ghen tức với những người thợ khác, mặc dù vào làm việc sau, nhưng cũng nhận được một đồng lương giống như mình, Chúa Giêsu cũng nghĩ đến những người Do Thái, là những người đầu tiên được mời gọi vào vườn nho của Thiên Chúa, làm việc cho nước Thiên Chúa, từ thời tổ phụ Abraham. Ngài cũng nghĩ đến những người nghĩ mình là người công chính, những người biệt phái, và trong tư cách đó, họ nghĩ rằng mình có quyền được chỗ tốt nhất, được phần thưởng trọng hậu hơn trong nước Chúa. Nhưng khi Chúa Giêsu bắt đầu loan báo rằng, cả dân ngoài cũng được phần thưởng ấy, và những người thu thuế, gái điếm, người tội lỗi, có thể cũng được chỗ tốt như vậy trong nước Thiên Chúa, dù họ được kêu gọi sau này, thì nơi người Do Thái và những người nghĩ rằng mình là người công chính, nảy sinh sự ghen tị, và họ bắt đầu lẩm bẩm kêu trách. Ý muốn của Thiên Chúa là cứu độ tất cả mọi người. Ngài kêu gọi tất cả mọi người và kêu gọi trong mọi giờ mọi lúc. Tất cả mọi người, mọi dân tộc đều được mời gọi gia nhập và trở thành người làm việc trong vườn nho của Chúa, gia nhập hội thánh của Ngài để được ơn cứu độ.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 19 tháng 9 vừa qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới gọi tắt là OMS đã công bố một báo cáo về mối nguy các vi khuẩn kháng thuốc trụ sinh điều trị đang gia tăng mạnh, trong khi thế giới chậm chạp trong việc tìm kiếm những loại thuốc trụ sinh mới hữu hiệu hơn. Bác sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Sức khỏe Thế giới, nhấn mạnh trong một thông cáo rằng, sức kháng cự gia tăng của các vi khuẩn đối với thuốc men điều trị đang đe dọa trầm trọng những tiến bộ của nền y tế hiện đại. Cần phải gấp rút đầu tư vào việc nghiên cứu, tìm kiếm những phương thế chữa trị mới, hầu chữa trị những vi khuẩn kháng thuốc trụ sinh, kể cả vi khuẩn gây bệnh lao. Hiện nay, tổ chức chỉ ghi nhận được 51 loại thuốc chống vi khuẩn mới đang được nghiên cứu để điều trị các chứng bệnh kháng thuốc trụ sinh như bệnh lao hay bệnh kết lỵ, nhiều khi chết người do vi khuẩn gây ra. Nhưng trong tổng số 51 loại thuốc xem là mới này, chỉ có 8 loại là thực sự mới khám phá, có triển vọng được đưa vào danh sách các phương thế điều trị trụ sinh. Báo cáo của tổ chức OMS nêu rõ sự thiếu vắng phương thế trị liệu bệnh lao kháng thuốc trụ sinh. Bệnh này đã giết chết trên 250.000 người mỗi năm. Ngoài ra, còn có các loại vi khuẩn lờn thuốc trụ sinh như Acinetobacter hay E. coli rất nguy hiểm, có thể làm chết người và thường hiện diện trong các nhà thương. Bác sĩ Mario Raviglione, Giám đốc Chương trình Thế giới chống bệnh lao của OMS, tố cáo sự kiện ít người bảo trợ các nghiên cứu chống bệnh lao. Hiện nay, thế giới đang cần đến hơn 800 triệu đô la hàng năm để tìm ra những loại thuốc mới trị bệnh này. Tổ chức Sức khỏe Thế giới nhấn mạnh rằng, trong số những phương thế chống lại nguy hiểm vi khuẩn lờn thuốc trụ sinh, có cả việc phòng ngừa và giới hạn việc sử dụng thuốc trụ sinh cách hợp lý trong tiến trình điều trị cho con người và cho súc vật. Từ năm 2014, một nhóm chuyên viên quốc tế được thành lập tại Anh Quốc để nghiên cứu về hiện tượng nhiều loại vi trùng hay vi khuẩn hiện nay lờn thuốc trụ sinh. Nhóm chuyên viên này đã công bố nhiều báo cáo báo động rằng hiện tượng vi khuẩn lờn thuốc trụ sinh có thể giết chết 10 triệu người từ nay cho đến năm 2050, tức là ngang ngửa số người chết vì bệnh ung thư. Vẫn theo nhóm chuyên viên này, số người chết vì hiện tượng nói trên hiện nay là 700.000 người mỗi năm, trong số này có 50.000 tại Âu Châu và Hoa Kỳ.
Đặc biệt đáng chú ý trong tuần qua là kết quả một cuộc nghiên cứu của giáo sư Jean Twenge thuộc Đại học San Diego, Hoa Kỳ về hậu quả của các loại điện thoại thông minh hay smartphone trên cả một thế hệ trẻ em hiện nay. Theo giáo sư Twenge, một cuộc điều tra năm 2015 cho thấy cứ 3 thanh thiếu niên người Mỹ có 2 người sử dụng điện thoại thông minh iPhone. Giáo sư gọi thế hệ người trẻ này là thế hệ iGen. Họ trải qua suốt thời niên thiếu cắm đầu vào chiếc iPhone. Giáo sư Twenge đã thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu đều đặn hàng năm trên 11 triệu người trẻ và ghi nhận rằng từ năm 2010, trẻ em và thiếu niên bắt đầu thay đổi thái độ và thói quen so với các thế hệ đi trước. Và rồi từ năm 2012 trở đi, trí óc các em cũng bắt đầu đổi khác. Tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của người trẻ thế hệ iGen đều bị chi phối bởi cái điện thoại thông minh. Chúng trải qua hàng giờ, trung bình là khoảng 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày để lướt mạng Internet, trao đổi tin nhắn với bạn bè hay giao lưu qua các mạng xã hội. Vì thế chúng không còn thời giờ để làm những việc khác nữa, chẳng hạn như đi dạo chơi hay họp mặt với bè bạn. Đây vốn là một trong những sinh hoạt rất được người trẻ ưa chuộng trước thời smartphone xuất hiện. Hậu quả tức thời là so với các thế hệ trước đây, con số người trẻ thời đại iGen lâm tình trạng trầm cảm, hồi hộp lo sợ và tự cô lập gia tăng mạnh, trong khi đó số bạn trẻ cảm thấy hạnh phúc lại giảm sút. Tỷ lệ người trẻ tự tử gia tăng 50%, con số người trẻ bị bệnh trầm cảm nặng cũng thế. Giáo sư Twenge nhận định rằng không thể làm ngơ liên hệ giữa hai điều người trẻ gia tăng sử dụng điện thoại thông minh và giảm sút sức khỏe tinh thần như thế. Qua việc quan sát những người trẻ này, giáo sư thấy rằng số người trải qua nhiều giờ trước màn hình điện thoại thông minh thường là những người ít hạnh phúc hơn và dễ bị trầm cảm hơn. Mặt khác, ít đi chơi họp mặt với bạn bè cũng có nghĩa là ít phát triển thái độ hòa hợp xã hội hơn. Một cuộc nghiên cứu hồi năm 2014 chứng minh rằng những trẻ em từ 11 đến 12 tuổi đã từng tham gia các buổi cắm trại không sử dụng màn hình, máy tính bảng hay điện thoại thông minh thì có khả năng đọc được cảm xúc trên mặt người khác lớn hơn là những người trẻ hay sử dụng điện thoại thông minh. Thêm vào đó, thế hệ iGen lười đọc sách hơn nhiều. Trong những năm gần đây, tỷ lệ người trẻ tự ý đọc một cuốn sách hay một tờ báo đã giảm từ 60% dạo năm 1980 xuống còn có 16% vào năm 2015. Giáo sư Twenge cho biết có nhiều trường hợp sinh viên đại học đã không thể đọc sách giáo khoa dài lâu và họ đã gặp nhiều khó khăn khi phải học bài. Cuộc nghiên cứu của giáo sư Twenge khẳng định rằng người trẻ thế hệ iGen ngày nay trưởng thành chậm trễ hơn thế hệ cha anh của chúng đến 3 năm, nhất là trong lĩnh vực phát triển tính dục và quan hệ nhân bản. Có lẽ vì thế, trong những năm gần đây, nhiều bậc phụ huynh thế giới đã kêu gọi giới hạn việc cho con em sử dụng các điện thoại thông minh hay máy tính bảng quá sớm, đồng thời mời gọi chú ý hơn đến các giao lưu trực tiếp với người khác. Nhưng nhất là chú trọng hơn đến sinh hoạt thể thao, thể dục cho người trẻ.
Nói đến thế giới kỹ thuật ngày nay, không thể quên một hiện tượng khác nữa, đó là cuộc cách mạng trí thông minh nhân tạo. Càng ngày, trí thông minh nhân tạo càng được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ được chú ý đến nhiều trong thời gian gần đây là chatbot, chỉ định hành động đối thoại trực tiếp giữa một bộ máy tự động và một người, hay là giữa hai bộ máy khác nhau dưới sự điều khiển của một người. Vài tuần trước đây, đã có nhiều giới lên tiếng báo động khi hai bộ máy trang bị trí thông minh nhân tạo tự động đối thoại với nhau bằng một loại ngôn ngữ riêng mà không có sự can thiệp của nhóm chuyên viên phụ trách, và họ cũng không hiểu được thứ ngôn ngữ đó. Cho đến nay, đã có nhiều loại chatbot như vừa nói trên đây được thực hiện, nhất là trong lĩnh vực những thông tin thương mại, hoạch định chương trình du lịch hay trao đổi tin tức. Trí thông minh nhân tạo cũng được dùng trong lĩnh vực tương trợ, chẳng hạn như để trợ giúp các tài xế khi đang lái xe. Nó có thể nhận được những tín hiệu báo động qua một số cử chỉ vô thức của tài xế, báo trước cơn buồn ngủ hay ngất xỉu của người này và chuyển về tổng đài để can thiệp ngay lập tức. Nhưng một số người, chẳng hạn như nhà văn kiêm cố vấn kỹ thuật số Raquel Zinjoki, đã đặt ra vấn đề, bạn có cảm thấy an toàn hay không khi nói với một bộ máy đang chuyển tất cả những điều phát biểu vào một thứ tổng đài server ở một nơi nào đó? Sự kiện này có thể phải là một hành vi xâm nhập đời sống riêng tư của mỗi người không? Những lợi ích phát xuất từ đó có thể nào biện minh cho sự vi phạm quyền tự do cá nhân của con người hay không? Ngay lúc này, sự di chuyển của chúng ta đều để lại dấu vết qua chiếc điện thoại thông minh mà chúng ta đang xài, cho dù chúng ta có tắt máy hay để mở máy chăng nữa.
Tại Myanmar, tức là Miến Điện, thảm kịch của nhóm dân thiểu số Rohingya tiếp tục diễn ra trong những tuần qua. Khoảng 420.000 người dân Rohingya, một sắc tộc thiểu số Hồi giáo tại Myanmar, một nước hầu như toàn tòng Phật giáo, đã phải trốn chạy bạo lực chiến tranh sang nước Pakistan láng giềng. Chính quyền Miến Điện do bà San Suu Kyi lãnh đạo không hề đả động gì đến thảm kịch này cho đến đầu tuần qua. Dưới áp lực của nhiều quốc gia trên thế giới và qua bằng chứng của các tổ chức cứu trợ nhân đạo, bà San Suu Kyi đã lên tiếng chối bỏ thảm kịch này. Bà cho rằng đây là những đồn thổi chứ không hề có cuộc đàn áp bách hại người Rohingya từ phía quân đội chính quy Miến Điện, rằng đoàn người trốn chạy bạo lực là những người Hồi giáo Bengal chứ không phải là người Rohingya. Bà kêu gọi điều tra và tuyên bố không sợ sự phê bình của quốc tế. Rất nhiều người đã bày tỏ thất vọng trước diễn văn của bà San Suu Kyi, người từng được giải thưởng Nobel Hòa Bình và từng đi tiên phong trong cuộc chiến bảo vệ nhân quyền trước đây. Hơn nữa, diễn văn của bà đã được đọc bằng tiếng Anh, là ngôn ngữ thông thạo của bà và thông dụng đối với thế giới, nhưng lại được rất ít người đồng hương Miến Điện của bà hiểu thấu. Trong khi đó, các hành vi bạo lực đối với người Rohingya và các tổ chức nhân đạo trợ giúp họ vẫn tiếp diễn. Ngày 21 tháng 9, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, một con tàu chở vật dụng cứu trợ khẩn cấp của Hội Hồng Thập Tự đã bị tấn công, và ít nhất 9 nhân viên trợ giúp nhân đạo cũng thuộc hội này đã bị thiệt mạng trong một tai nạn lưu thông ở Bangladesh. Nhiều nhóm thuộc tổ chức này cũng đã bị tấn công tại Sitwe, gần thủ phủ bang Rakhine thuộc Miến Điện. Người Rohingya bị xem như là ngoại bang đến từ Bangladesh, tuy rằng họ sống tại mạn Tây Miến Điện từ bao nhiêu thế hệ. Dân Miến Điện không ưa người Rohingya vì nhóm thiểu số này theo Hồi giáo, trong khi hơn 90% người Miến Điện là Phật tử. Trước cuộc khủng hoảng, có trên 1 triệu người Rohingya sống tại Miến Điện.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các giám mục nước Bolivia.
Kính thưa quý vị thính giả, một trong những loại hoạt động quan trọng của Đức Thánh Cha, nhưng từ một năm nay ít được các cơ quan truyền thông nói đến, đó là các cuộc gặp gỡ của Ngài với các đoàn giám mục nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trước đây, trong những cuộc viếng thăm và gặp gỡ như thế, thường Đức Thánh Cha đọc hoặc là trao cho các giám mục một bài diễn văn hay huấn dụ, và văn bản này được công bố, nhờ đó dư luận tại các nước liên hệ hoặc cả thế giới biết đâu là vấn đề giáo hội tại quốc gia đó, và đâu là những đề nghị hoặc những lời nhắn nhủ chính thức của Đức Thánh Cha cho các giám mục và giáo hội địa phương liên hệ. Nhưng từ đầu năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã bỏ thông lệ đó, và khi gặp gỡ các giám mục, ngài trao đổi riêng, nghe các giám mục trình bày vấn đề của địa phương. Không có thông cáo nào về nội dung cuộc trao đổi, trừ những điều vắn tắt mà một vài giám mục trong đoàn cho giới báo chí biết. Các vị bàn về vấn đề gì với Đức Thánh Cha? Sau mùa hè, từ đầu tháng 9 này đến lượt các giám mục Bolivia về Roma thăm tòa thánh, và sáng thứ Hai 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ chung 31 giám mục nước này và trao đổi trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Oscar Aparicio Cespedes của giáo phận Cochabamba, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bolivia, cho biết các giám mục đã nói với Đức Thánh Cha về sự đang bành trướng của cái gọi là các giáo hội song song tại Bolivia, và đây là một thách đố mà giáo hội địa phương đang phải đương đầu. Đây là những nhóm ly giáo xảy ra trong nội bộ giáo hội Công giáo, gồm các cựu linh mục và chủng sinh không hiệp thông với Đức Giáo Hoàng hoặc là các giám mục nữa. Các linh mục này đã bị các giám mục bản quyền huyền chức, tức là cấm thi hành các chức vụ thánh, và các chủng sinh thì tuyên bố mình tự trị và xa lìa giáo hội. Các nhóm ở Bolivia cũng liên kết với các nhóm giáo hội song song tương tự ở Brazil, hoặc là cái gọi là Giáo hội Công giáo Tông truyền Brazil, và cả một nhóm tương đương ở Hoa Kỳ tên là Giáo hội Quốc gia Công giáo Tông truyền. Giáo hội Công giáo Tông truyền Brazil được cựu giám mục Carlos Duarte Costa thành lập năm 1945 sau khi phủ nhận giáo huấn của Giáo hội Công giáo về ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng. Ông cũng chống lại luật độc thân giáo sĩ, chống luật cấm ly dị, và cho các linh mục được thi hành nghề nghiệp dân sự và quân sự. Sau khi thành lập giáo hội này, giám mục Duarte Costa bị Đức Giáo Hoàng Pio XII phạt vạ tuyệt thông vào năm 1946. Một số thành viên của nhóm này sang Mỹ, Âu Châu và các nước khác ở Mỹ Châu Latin để thành lập các giáo hội công giáo độc lập. Các giáo hội công giáo song song xuất hiện tại Bolivia cách đây 6 năm và thoạt đầu rất ít thành công, nhưng từ một năm rưỡi nay, nhóm này đang bành trướng. Đức Tổng giám mục Aparicio cho biết, cách đây 2-3 tháng, họ bắt đầu tuyên bố công khai không còn hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và các giám mục, và họ là một nhóm ly khai, dù rằng họ vẫn xưng mình là công giáo. Họ tuyên bố với dân chúng rằng, họ là những tín hữu công giáo chân chính và đích thực so với các tín hữu công giáo Roma. Trong cuộc trao đổi, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giám mục Bolivia hãy giúp làm sáng tỏ vấn đề, trợ giúp và hướng dẫn các tín hữu để họ khỏi bị lường gạt, nhất là các cựu linh mục vẫn xưng mình là linh mục công giáo. Đức Tổng giám mục Aparicio cho biết trong cuộc trao đổi với Đức Thánh Cha, các giám mục tự do phát biểu tư tưởng, trình bày những thách đố và vấn đề để được Đức Thánh Cha khích lệ tiếp tục tiến bước trong công tác mục vụ. Là những người Mỹ Châu Latin, chúng tôi hiểu nhau rõ ràng. Có những lúc Đức Giáo Hoàng cũng nói đùa, vui cười, hoặc nói về một biến cố hay kể lại một giai thoại, làm cho bầu không khí thanh thản và vui tươi. Một giám mục xin Đức Thánh Cha xem ngài có gửi sứ điệp gì nhắn nhủ các tín hữu ở Bolivia hay không. Ngài đã tóm tắt sứ điệp trong 3 điểm. Thứ nhất, tôi không quên điều này là tôi đã thăm Bolivia và tôi mang anh chị em trong con tim tôi. Tôi vẫn yêu mến và cầu nguyện cho anh chị em. Thứ hai, anh chị em đừng sợ, hãy bảo tồn đức tin, hãy tiếp tục luôn luôn tiến bước. Chúa Giêsu Kitô là nền tảng của chúng ta. Sau cùng, với những người trẻ tôi nói rằng, các con đừng bao giờ đánh mất niềm vui của tuổi trẻ. Bolivia là một nước rộng gần 1.100.000 cây số vuông, gần gấp 3 Việt Nam, nhưng mà dân số chỉ có 11.280.000 người. Trong số này có 9.300.000 tín hữu công giáo, tương đương với 82,5% thuộc 18 giáo phận và 600 giáo xứ, 210 trung tâm mục vụ khác. Bolivia có 38 giám mục và 1.208 linh mục, trong đó hơn một nửa là linh mục giáo phận. Ngoài ra có hơn 2.600 nữ tu, 226 tu huynh. Bình quân tại Bolivia cứ 7.700 tín hữu Công giáo thì có một linh mục. Xã hội có 63 trung tâm giáo dục cao đẳng và đại học, cùng với gần 1.750 trường học các cấp. Cách đây hơn 2 năm, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Bolivia trong 2 ngày, từ mùng 9 và mùng 10 tháng 7 năm 2015. Trước khi đến Bolivia thì Ngài đã thăm Ecuador trong 2 ngày, và sau đó, khi rời Bolivia, Ngài dành 2 ngày để viếng thăm Paraguay trước khi trở về Roma.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ngài là Thiên Chúa do ca đoàn Thiên Thần trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.